Nam mô Đức Vô Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2011. Cách đây mấy hôm ở đây có học kinh Tứ Niệm Xứ. Rồi thưa các vị, trong một buổi học tôi có chia sẻ về quán pháp, trong pháp, và tôi có đem ra hai cái phương pháp được gợi ý, một là từ thiền tập, hai là từ kinh văn, để chia sẻ với những người trong lớp học về cái phương pháp đoạn trừ phiền não và lậu hoặc. Tất nhiên là hôm đó thì giờ không có nhiều, cho nên tôi không có đi sâu vào bảy phương pháp loại trừ phiền não lậu hoặc của Đức Thế Tôn dạy trong kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Và mình nghĩ cái điều thiết thực hơn trong những buổi nghe pháp đó là làm thế nào chia sẻ đến các vị những cái điều để các vị có thể ứng dụng được để loại trừ những cái buồn phiền, bất an, bất hạnh trong đời sống của chính mình. Bằng không thì chúng ta nghe pháp mà không có nếm được hương vị Phật pháp. Do vậy cho nên hôm nay tôi đem một phần ở trong kinh Tất Cả Lậu Hoặc chia sẻ với các vị. Đó là bảy phương pháp Đức Phật đề xuất để cho chúng ta loại trừ những cái phiền não lậu hoặc. Và mình nghĩ cái điều này nó rất là cần thiết cho người xuất gia cũng như người cư sĩ tại gia. Kỳ thực là nếu ta phát tâm lành muốn loại trừ phiền não khổ đau để hiện đời có được niềm vui và sự an lạc, hoặc sâu xa hơn đó là mình muốn chấm dứt con đường lang thang mịt mùng trong ba cõi tử sinh, thì những phương pháp này nó rất là hiệu quả để cho chúng ta đoạn trừ tất cả những cái hạt mầm sinh tử có mặt trong tâm thức của ta. Đó là đôi điều mình muốn gợi ý để cho các vị biết rằng chúng ta đi vào những bài kinh nó mang cái tính thực tập nhiều hơn là chúng ta đi lang thang trên lý luận. Và tôi cung cấp cho các vị bảy phương pháp trong kinh Tất Cả Lậu Hoặc Đức Thế Tôn đã dạy cho các thầy tỳ kheo. Và thưa các vị, trung bộ kinh, tất cả những bài kinh trong ấy đều rất là hay. Đây là bài thứ hai trong trung bộ kinh. Và nếu người ta lật Trung A Hàm, tức là một cái bộ văn học được kiết tập từ Hán Tạng đối chiếu, thì bài kinh Lậu Tạng này nó nằm ở thứ 10 trong cái số thứ tự của kinh Trung A Hàm. Đó là cái nguồn xuất xứ của kinh văn. Và hôm nay chúng ta thử đi vô, nếu không hết bảy phương pháp thì chúng ta cũng đi một vài cái phương pháp để loại trừ phiền não lậu hoặc. Và kỳ thực là nói phiền não lậu hoặc thì nghe chừng như nó xa lạ với chúng ta, nhưng mà dùng một cái từ rất là gần, đó là những cái buồn, giận, ghét, thương trong tâm thức các vị, những cái bất an, những cái lo âu, sầu tủi, những cái ganh tị nhỏ nhoi, những cái thất vọng não nề, hoặc những cái băn khoăn trong cuộc sống đời thường, ai cũng có cả. Và cái nhu yếu đời sống tu chúng ta là chúng ta phải làm thế nào vượt lên trên những điều này. Vượt lên trên điều này chưa có nói đến việc thành thánh chi cả, mà các vị sống giữa cuộc đời này nó đủ phẩm chất của một đời sống, ta hiên ngang vô cùng, không có bị cuộc sống nó nhận chìm, không có bị ưu tư phiền não nó nhận chìm, không có bị lo lắng nhận chìm, và cũng không hề bị những nỗi thất vọng gì nó dày xéo trái tim ta, cạn nhất là như thế. Chứ mình chưa nói đoạn hết phiền não lậu hoặc để chứng thánh quả gì cả. Thưa đại chúng, đây là bảy phương pháp đoạn trừ phiền não lậu hoặc. Và nguồn của nó, một là từ Trung Bộ Kinh, bài thứ hai từ Trung A Hàm, bài thứ 10. Thưa đại chúng, là mình ghi ra như thế này để cho các vị tìm vào cái nguồn kinh văn nguyên thủy của Đức Phật dạy. Và cái điều kỳ lạ là ngày xưa tôi không mấy lý thú khi đọc văn học A Hàm. Thế nhưng bây giờ mỗi lần đọc vô, tôi thấy từng lời của Đức Phật sáng chói, năng lực trí tuệ của Ngài tràn đầy, tâm từ bi của Ngài tràn đầy. Và cái điều quan trọng hơn đó là những cái phương pháp thực tập của Ngài tặng cho chúng ta. Trừ phi chúng ta muốn luyện cuộc đời mình trong phiền não để nổi chìm, bằng không thì một lời Đức Phật dạy, các vị nắm, các vị thực tập, các vị vượt thoát được phiền não bất an liền, chứ không phải là khó khăn gì cả. Và cái điều mình lập lại đây, thưa, không bao giờ dư, đó là thế này. Giáo lý đạo Phật dạy chưa hề là một học thuyết, mà nó là một phương pháp thực tập thôi. Nếu anh đam mê thực tập, anh quyết lòng vượt thoát phiền não thì anh vượt thoát phiền não. Bằng không thì anh học cả đời, anh không nếm được hương vị Phật pháp. Hay nói một cách chính xác hơn, không sợ mất lòng nhau, đó là bằng không anh tu cả đời anh cũng không nếm Phật pháp. Chắc như thế. Anh chỉ mang hình thức người tu chơi cho vui thôi. Anh mang hình thức của một cư sĩ quy y cho vui thôi, chứ chưa hề chuyển hóa được chút gì phiền não nơi tâm anh cả. Nhiều lắm là anh có được cái phái quy y để anh tự hào là anh quy y 10 năm, 20 năm. Anh khoác cái áo này, áo kia cho vui thôi, nhưng mà thực tế là trong tâm anh nó tràn đầy phiền não lậu nghiệp, không đổi thay chi cả. Thế cho nên thưa các vị, Phật pháp chưa hề là một học thuyết, cũng là một phương pháp thực tập thôi. Nếu mình muốn thực sự vượt thoát phiền não, nếm hương vị Phật pháp, thì thực tập, chứ không có chuyện nghe cho vui. Đó là cái điều chúng ta lặp lại để các vị nhớ, bằng không thì chúng ta nghĩ học Phật là cái chuyện vẩn vơ dành cho những người dư công rồi nghề. Thưa, không phải như thế. Dành cho người nhiệt tình muốn loại trừ phiền não, người muốn hiện tiền chứng nghiệm được niềm vui và sự an lạc, thế thì người đó học Phật và người đó thực tập thôi. Đó là cái điều rất là quan trọng. Nó trải dài suốt theo cả một đời tu chúng ta, cho nó chưa hề dừng lại. Đó là ý thứ nhất các vị lưu tâm. Điều thứ hai, cái từ rất là quen đó là khổ đau. Chúng ta đi vô cái từ này để giải thích một chút. Thế nào là khổ đau? Thưa các vị, là có khi mình đồng nhất khổ với đau là một. Thế nhưng mà nếu chia ra một cách rõ ràng thì đau nó thuộc về dạng bức xúc, khó chịu ở cái phần thân vật lý của các vị. Thế nhưng mà khổ thì nó thuộc về dạng tâm thức, chứ nó không hề là thân vật lý. Có những cái đau nó đến với thân nhưng mà không khổ. Người ta nhận ra được, người ta cảm nhận được. Còn có những cái, thưa các vị, nó khổ nhưng mà nó không có đau trên thân vật lý của các vị. Như buồn, như giận, như thất vọng, như lo âu. Những thứ này nó nằm ở khổ mà không phải đau. Không có gì chạm vào hình hài của các vị cả. Các vị cũng không mất mát chi cả. Thế nhưng mà các vị nghe lòng mình đau như ai sát muối, thì cái dạng đó người ta gọi là nỗi đau từ bên trong tâm thức, chứ không phải hình hài. Do vậy, đau nó cạn, khổ thì nó sâu hơn. Và cái điều thứ hai của tầng này chúng ta giải thích nữa là người có năng lực học Phật hoặc là có ý chí đủ mạnh á, thì họ vượt ngang qua cái đau của thân và họ chấm dứt được khổ, không phải khó. Có những trường hợp, thưa các vị, cái đau đó đến với thân không nhiều lắm, thế nhưng mà người kia quằn quại. Có những trường hợp người kia bị đứt cả cánh tay, thế nhưng mà họ mỉm cười nhìn cánh tay của họ nó rơi ra khỏi thân mà họ không cảm thấy cái gì ghê gớm cả. Thế thì cái chiều sâu của vấn đề khổ đau nó không phải nằm ở cái mức độ cân đong đo đếm với thân vật lý, mà nó nằm ở cái đầu của chúng ta, sự nhận biết của chúng ta, cái quan niệm về đời sống của chúng ta. Nó có cái tầng đau khổ khác nhau là như vậy. Và thưa các vị, Ngài Duyên Quán, Ngài có hai câu thơ rất là hay mình cung cấp cho các vị. Ngài có nói thế này: duyên lễ kết như châu khỏa khỏa viên, di thời nghiệm duyên lợi kết. Có một hôm mình đi giảng pháp thoại ở những cái đạo tràng khác, thưa các vị, mình chỉ lấy hai câu này làm chủ đề cho một bài pháp thôi. Mình giải thích hai câu này rồi các vị thấy nó hay. Duyên lợi kết, duyên là nó chảy dài, hạt nước mắt nó chảy dài trên khóe mắt của ta xuống mặt. Như châu khỏa khỏa viên, nghĩa là như từng hạt trân châu tròn rơi xuống. Di thời nghiệm, tức là để một chút xíu sau nhìn kỹ lại. Bất tằng nhất quả thật là chưa có một hạt châu nào là thiệt cả. Tại sao? Nó chảy xuống đây là nó khô mất hoặc nó rớt xuống mất. Mới nhìn thì những hạt nước mắt lăn dài trên mặt của các vị như những viên trân châu. Thế nhưng mà nhìn kỹ lại thì chưa có một hạt nước mắt nào là thiệt cả. Ý câu thơ này muốn nói cái chi? Trước khi giải thích, mình nói cho các vị biết thiền sư này có cái tên là Ngài Đạm Quy, thiền sư Đạm Quy. Chúng ta không biết cái ông Đạm Quy này, ông từng khóc bao nhiêu lần, cho nên ông có kinh nghiệm về những hạt nước mắt không thật. Chắc cũng có khóc chứ hả? Khóc là chuyện bình thường mà, đâu phải thiền sư hay đâu phải tu là không khóc. Thưa các vị, khóc là chuyện bình thường. Thế nhưng mà cái chuyện chúng ta nói lại cho nhau nghe đó là từng hạt nước mắt vật lý của các vị chưa hạt nước mắt nào là thiệt cả. Bởi vì nó chảy ra rồi nó khô. Thế thì từ cái bài thơ này, bài thơ rất ngắn của Ngài Đạm Quy này, nó cho chúng ta một cái nhìn là thế này. Nếu chúng ta có một cái chút kinh nghiệm trong đời sống, nhìn lại nỗi đau của đời người thì chưa một nỗi đau khổ nào là thật cả. Hạt nước mắt vật lý chưa bao giờ thật. Thế thì nỗi buồn nơi trái tim của các vị chưa bao giờ thật. Nếu nó thật, thế thì cái buồn của các vị chưa hề rời tâm thức của các vị ra đi. Nếu cái lo mà thiệt thì chưa bao giờ cái lo nó trống vắng được. Nếu cái nỗi ưu tư phiền muộn nó là thiệt, thế thì các vị bị chìm ngập trong nỗi ưu tư phiền muộn và không có cách gì sống được cho tới hôm nay. Thế nhưng mà ta vẫn sống, ta vẫn thở và vẫn ăn cho tới hôm nay. Đời người đã từng đi ngang qua nhiều nỗi buồn, nhiều niềm vui, nhiều nỗi khổ, nhiều sự lo âu. Thế nhưng mà chưa một cuộc đời nào họ chết vì những điều đó cả. Trừ những người họ quá vô minh, họ mới chết vì cái chuyện đó thôi. Họ quá vô minh cho nên họ đồng nhất họ vào nỗi thất vọng, họ tự sát thôi. Chứ nếu họ có kiên nhẫn một chút, họ chịu đựng một chút, thì mọi nỗi buồn, nỗi khổ đều đi qua. Như ở đây câu thơ Ngài Đạm Quy Ngài dạy nè: di thời nghiệm, lúc khác hay là sau đó một chút, nhìn lại hạt nước mắt coi, hạt nước mắt anh vốn không thật, nó khô từ bao giờ không hay. Duyên lễ kết, như châu khỏa khỏa viên, di thời nghiệm bất tằng nhất quả thật. Người ta dịch thế này: lễ lăn dài tròn như hạt trân châu. Khi nghiệm lại, chưa hạt nào thật có. Lễ lăn dài tròn như hạt trân châu, khi nghiệm lại, chưa hạt nào thật có cả. Sự thật nó là như vậy. Và từ cái bài kệ này, chúng ta có một cái quy kết, thưa các vị, đó là khổ đau bản chất của nó là không thật. Cái mà các vị cho vô vàn khổ đau đó, các vị có một chút kiên nhẫn nghiệm lại thì nó không thật. Các vị có một trình độ tri thức cao hơn, có một cái nhìn trải nghiệm về cuộc đời thì khổ đau cũng không thật nữa, chứ chưa nói đến việc các vị tu. Và kỳ thực có những điều nhân gian này rất là kỳ lạ, là với ta thì ta nhìn cái nỗi niềm của đời sống người kia vô cùng bất hạnh, nhưng mà với tự thân người kia thì họ cảm thấy cái điều đó không có bất hạnh chi cả. Họ cảm thấy họ rất là hài lòng trong đời sống của họ. Ví dụ thế này, mình nhìn một người, người ta đang chịu cái cảnh tang chế vì mất người thương, mất chồng đi. Mình nghĩ rằng chắc họ khổ lắm, thấy họ cũng khóc, họ cũng quằn quại. Thế nhưng mà ai biết đâu rằng trong trái tim của người kia họ vô cùng là hạnh phúc. Tại sao vậy? Cái ông chồng đó vừa phá của nè, vừa vô trách nhiệm nè, vừa là người sai nè, tàn phá đời sống gia đình, mang bất hạnh vô cùng cho đời sống họ. Họ chịu đựng 40 năm rồi, họ không dám mở miệng nói với ai, do vì sĩ diện, do vì họ không muốn ai biết cái nỗi bất hạnh của đời họ. Và một mai người kia trúng gió mà chết đi, tức là chồng họ chết đi, lòng họ mừng như mở cờ trong bụng. Thế nhưng mà vì thói thường của nhân gian, vô lý mình mừng ư, cho nên họ cũng làm bộ khóc dài giọt nước mắt cho vui đó thôi. Thưa các vị, thế thì cũng hoàn cảnh ấy, nhưng mà chưa hề có sự đồng đẳng như nhau trong mọi nỗi khổ đau. Thế thì trình độ tri thức của ta cao lên một tầng, sự hiểu biết của ta giàu hơn một chút, hoặc ta có năng lực tu tập hơn, thì thưa các vị, phiền não khổ đau, bản chất của nó không thật là một, không dính gì với các vị được là hai. Chưa nói đến chuyện ta có năng lực loại trừ. Chỉ cần có một chút tuệ giác hiểu biết thì các vị lừng lững đi ngang qua giữa cuộc đời này, khổ đau không dính gì với chân của các vị được cả. Đó là điều đầu chúng ta chia sẻ về những cái tầng khổ đau. Nó vừa khác biệt nhau, mà nhìn cho sâu thì bản chất của nó là không thật. Thế rồi cái điều quan trọng hơn chúng ta đi vô đó là mình muốn chia sẻ với các vị là phương pháp loại trừ phiền não lậu hoặc của Đức Phật dạy. Và thưa các vị, phương pháp đầu đó là tri kiến, tức là đoạn trừ phiền não bằng tri kiến. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên chúng ta lưu ý là cái chữ tri kiến này nó không phải là tri kiến của thể nhập tri kiến của văn học đại thừa, ngồi nhập Phật tri kiến, cái từ này nó không phải, mà cái này nó chính là văn học A Hàm nha. Nó khác, nó có một cái sự khác biệt. Tri kiến của văn học đại thừa Đức Thế Tôn dùng trong kinh văn như Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, vân vân. Thì tri kiến có nghĩa là tuệ giác của Phật, hay là cái năng lực nhận biết từ ánh sáng của tâm Phật chói chang. Thế nhưng mà trong văn học A Hàm thì cái chữ tri kiến này nó mang một cái nội hàm bình thường hơn, thấp hơn một tầng. Đó là mình lưu ý để các vị đọc vào văn học A Hàm thấy cái sự khác biệt. Thế nhưng mà khi giải thích điều này thì ta có quyền vận dụng luôn cả hai hệ văn học Phật giáo A Hàm và Phật giáo Đại Thừa để giải thích đủ rộng, đủ sâu và đủ để mở cánh cửa đi vào và nắm được cái phương pháp loại trừ phiền não lậu hoặc. Và thưa các vị, đây là cái phần rất là căn bản và phần đầu của 7 phương pháp loại trừ phiền não lậu hoặc. Hay nói một cách gần gũi để cho chúng ta có một cái cảm hứng, đó là 7 phương pháp loại trừ buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất hạnh của đời sống con người. Hay nói gọn lại một từ nữa là 7 phương pháp loại trừ tất cả những cái bất hạnh của đời sống anh, mang đời sống anh đặt vô cái vùng đất an lạc và hạnh phúc. Giản dị như vậy thôi. Và mình đừng hiểu lầm là phương pháp này chỉ dành cho các thầy, các sư cô trong thế giới người xuất gia, thưa không. Pháp môn thực tập Đức Thế Tôn không hề phân biệt, anh phải mặc chiếc áo này anh mới tu được, anh mới làm được điều này. Anh phải cạo cái tóc, anh mới có khả năng loại trừ phiền não. Tất cả những cái đó, thưa các vị, đều là hình thức mà thôi. Cái phần quan trọng nhất là các vị phải đem nó vào trái tim của các vị để làm thôi. Không khác biệt gì nhau khi các vị mang hình thức nào để tu tập cả. Và đây là phương pháp đầu tiên. Mình nắm được phương pháp loại trừ phiền não bằng năng lực tri kiến, thì tất cả những cái phần còn lại, thưa các vị, nó là một phương pháp hỗ trợ để cho các vị có năng lực đủ mạnh để loại trừ phiền não, loại trừ bất hạnh của đời sống các vị, và đi vô cái phần này. Thưa các vị, nó không tốn công gì cả, nó cũng không có đòi hỏi các vị phải làm cái gì thêm cả. Ngay tự thân các vị đã có được cái năng lực tri kiến này để loại trừ tất cả những cái phiền não khổ đau nơi các vị một cách rất là dễ dàng. Và mình chia nó ra làm nhiều tầng để loại trừ thế này. Tầng thứ nhất là người ta có thể loại trừ phiền não bằng trải nghiệm đời sống. Khi các vị có được cái năng lực tri kiến của một người đã từng trải nghiệm đời sống thì các vị cũng loại trừ buồn phiền rất là dễ. Loại trừ bất hạnh đời sống mình rất là dễ. Thế nào là người có trải nghiệm về đời sống? Thưa các vị, đối với một em bé, nó khổ vô cùng khi người ta giật của nó một món đồ chơi. Thế nhưng mà vào cái tuổi 20 trở lên thì những cái món đồ chơi như con búp bê, chiếc xe và những món đồ vặt vãnh đó người ta lấy đi, thì cái cậu bé 20 tuổi không hề nổi buồn phiền, giận tức hay là bực bội gì cả. Và ở tuổi 20 thì người ta lấy cái gì cậu kia hay là cô nàng kia mới khổ sở vậy? Lấy cái gì? Lấy người họ thương, phải không? Thế thì cái món đồ chơi lúc bé thơ đó là con gấu, con búp bê. Người ta lấy cái món đồ đó là cậu nằm lăn ra đất, cậu kêu trời, cậu khóc. Nhưng mà giờ tuổi 20 thì cũng là những món đồ chơi, nhưng mà bây giờ nó được hình thành bằng con người thật, món đồ thật, đó là chiếc xe thật, cái nhà thật và cái con người thật, chứ không còn con búp bê nữa. Thế nhưng mà tới cái tuổi 50 và 70, thưa các vị, cũng món đồ chơi ấy, cũng chiếc xe ấy, cũng ngôi nhà ấy, cũng cái người mà các vị đã từng đầu ấp tay gối ấy. Thế nhưng bây giờ những món đó nó còn giá trị lớn như hồi 20 tuổi không? Thưa, nhẹ đi vô cùng. Sự nghiệp ta đã đi ngang qua trần thế 70 năm, 80 năm đối với những món sở hữu của ta. Nhất là các vị đặt một chân vô hòm rồi thì những món đồ chơi ấy trở thành phù phiếm. Tại vì ta sắp chết vào ngày nay hoặc ngày mai. Và những món mà chúng ta vô cùng trân quý ấy nó rời đi hồi nào không hay. Tự nhiên ta không còn có những cái cảm hứng trong những món đồ chơi tuổi bé thơ nữa. Thậm chí cái người mà ta tưởng chừng như ta không thể sống được nếu thiếu người đó. Thế nhưng mà sống với họ 50 năm, chịu đựng mỏi mòn, cho nên bây giờ ai lấy đi thì ta còn mừng nữa mà khác. Thế thì trải nghiệm cuộc đời để loại trừ nỗi khổ có nghĩa là gì? Thưa, đời sống anh đi ngang qua trần gian này, anh nếm niềm đau nỗi khổ đã nhiều, cho nên lòng anh đã nguội lại. Những cái bồn chồn xao xuyến bất an bây giờ nó lắng đi. Mà những cái khổ từ bé, thưa các vị, nó không còn lay động gì các vị được cả. Những cái sắc tài danh lợi tuổi trẻ, thưa các vị, nó không còn động được các vị. Những cái ái dục từ hồi thuở thanh niên, thưa các vị, nó nhẹ đối với người già là như thế. Tại vì sức khỏe họ suy lụng, tuổi già đến, cái chết gần kề, cho nên những cái điều họ khao khát từ ngày xưa nó tự nhiên rơi ra đó mà thôi. Thế thì cái điều đầu tiên người ta loại trừ nỗi khổ do gì? Người ta trải nghiệm đời sống. Thế nhưng mà chúng ta đừng lầm rằng già là trải nghiệm đời sống. Tại sao thế? Thưa các vị, có những người già nhưng mà tâm hồn họ chưa chịu trưởng thành, họ vẫn còn là người rất trẻ, do vì những cái đam mê phù du, dục lạc, thế trần của họ nó vẫn còn tràn đầy trong tâm thức họ. Cho nên đối với người kia thì người ta gọi là già ở tuổi, nhưng mà tâm hồn họ chưa chín chắn, họ vẫn là người chưa trưởng thành. Trưởng thành khác, già khác. Già đó là cái chu kỳ xê dịch từ tuổi trẻ đi vào tuổi già. Thế nhưng mà trưởng thành có nghĩa là anh sừng sững lên, nó chịu đứng, tâm hồn anh trưởng thành hơn, đời sống anh trải nghiệm hơn, tâm thức anh nó tràn đầy sự nhận biết hơn, người ta gọi đó là người trưởng thành. Thế cho nên thưa các vị, trải nghiệm đời sống có nghĩa là người đó đã trưởng thành trong đời sống, tâm thức họ đã dày, họ đã đầy, họ đã dâng lên. Thế thì họ có khả năng loại trừ được phiền não mà không cần tu. Họ có khả năng xả ly những cái đam mê chấp trước của họ mà không cần phải quy y Tam Bảo gì cả. Mình đừng tưởng là chỉ có đạo Phật mình mới hay, quy y rồi mới trở thành người Phật tử hiền thiện. Thưa, có khi không phải như thế. Là người trong nhân thế, có một đời sống trải nghiệm và tâm thức họ đủ chín chắn thì đến một lúc nào đó họ cũng trở thành người hiền thiện, thưa các vị. Không có gì tự hào ta là một Phật tử cả. Nói như thế để các vị thấy rằng đời sống là một món quà tặng đồng đẳng cho mọi người. Anh sống hết đời sống của anh, anh có một cái nhìn như thế nào đó, cái trình độ tư duy của anh dâng lên đến một mức độ nào đó thì tự nhiên anh trưởng thành trong cuộc đời thôi. Đó là ý thứ nhất. Người ta trưởng thành và trải nghiệm thì người ta cũng có thể loại trừ phiền não. Thế nhưng mà tầng cạn, thưa các vị, tại sao? Tại sao? Họ chưa thể thấm vào chiều sâu được. Do vì họ chỉ nhận diện ra cuộc đời nó có những cái hạnh phúc và những cái bất hạnh, hai cái cặp đối xứng này nó có mặt trong đời sống của mọi người mà thôi. Họ chỉ loại trừ cái phần bất hạnh, họ an trú được trong cái niềm vui hạnh phúc ngắn ngủi của một đời người. Nhiều lắm là họ làm được vô vàn thiện nghiệp để có thể sinh được vào những cảnh giới lành, để cho nhiều kiếp sung sướng hơn mà thôi. Chứ không thể nhìn sâu xa hơn cái nguồn gốc của lậu nghiệp có mặt trong tâm thức để cắt một lần sạch nhẵn hết tất cả những cái loại hạt mầm lôi họ quay tròn trong ba cõi sáu đường. Do vậy đời sống trải nghiệm chỉ đến một cái chừng mức nào đó của niềm vui an lạc mà thôi. Ý thứ hai là họ có thể loại trừ phiền não lậu hoặc do họ có cái năng lực trí tuệ. Thưa đại chúng, là có khi mình đợi đời sống mình nó trải nghiệm cho tới 70 tuổi, mình đi ngang qua dòng đời, mình mới cảm nghiệm được những nỗi phù du và mới thấy một cái điều đó hạt nước mắt nào cũng không thật. Thế thì hơi muộn. Tại sao? Anh chạm tay vô vách hòm rồi anh mới thấy cái chuyện một đời người buông bắt bao nhiêu thứ vật chất là phù phiếm, thế thì muộn màng quá. Thế cho nên cái điều thứ hai nó cũng dễ xảy ra và nó có mặt trong đời sống chúng ta là nếu anh có năng lực trí tuệ quán chiếu thì anh đốt được cái giai đoạn của một đời người, anh không cần phải đi ngang qua tới tuổi già. Ngay lúc năng lực trí tuệ còn đủ sắc bén và đủ mạnh, anh quán chiếu về đời sống để biết là cái gì có sinh ra thì có hoại diệt, cái gì có đến thì có đi, cái gì có hạnh phúc thì có bất hạnh theo kèm thôi, cái gì có hợp thì có tan thôi. Và bằng năng lực trí tuệ như thế này thì người kia có thể loại trừ được những cái phiền não vô cớ, vô lý nó bám dính vào đời sống họ. Và thưa các vị, năng lực trí tuệ này nó không có từ khước người nào cả. Hoặc anh muốn thành đạt, anh muốn có mặt nó hay không mà thôi. Và mình đừng nghĩ rằng phải có học hàm học vị mới có năng lực trí tuệ này. Năng lực trí tuệ là cái tự phát do đời sống bên trong anh quán chiếu, anh chiêm nghiệm đời sống thiên nhiên cũng có khả năng khởi được năng lực trí tuệ. Và cái sự nhận biết này, thưa các vị, nhận biết về vô thường vô ngã không hề có một trường lớp nào dạy cho con người cả. Họ có được duyên lành như thế nào đó, họ sống trải nghiệm cuộc đời, họ làm cho năng lực nhận biết của họ giàu có thêm thì chúng ta gọi đó là năng lực trí tuệ. Trường học thì chỉ dạy cho chúng ta những nghiệp vụ để chúng ta sống được trong cuộc đời, để làm ra tiền ra gạo. Thế nhưng mà chưa hề có một trường nào dạy cho các vị vượt thoát phiền não khổ đau. Và cái năng lực vượt thoát phiền não khổ đau này nó chỉ phát sinh nơi những con người vô cùng yêu mến sự sống, biết quán chiếu đời sống mình. Và họ quán chiếu là họ làm khởi phát được năng lực trí tuệ bên trong họ. Nếu ngoài nhân gian, năng lực trí tuệ là một loại củ quý, nó giúp cho người ta thênh thang và hiên ngang giữa cuộc đời, không biết sợ ai. Thế thì trong lĩnh vực tu cũng thế, thưa các vị. Năng lực trí tuệ nó vô cùng cần thiết để loại trừ phiền não, chứ không phải bằng niềm tin. Không hề nhờ ai loại trừ phiền não được cả. Chúng ta không thể cúng dường tiền, cúng dường đất, cúng dường nhà cửa, thậm chí cúng dường cả hình hài của chúng ta mà loại trừ được phiền não. Khởi phát năng lực trí tuệ mới loại trừ được phiền não. Anh vượt ngang khổ đau của cuộc đời này không phải bằng niềm tin, và cũng không có thể nương vào một vị thần linh nào để vượt trừ khổ đau cả. Năng lực loại trừ phiền não khổ đau nó tự có trong anh thôi. Anh loại trừ được nó hay không loại trừ được nó, chứ không hề có một vị thầy nào, một vị đạo sư tâm linh nào giỏi mà giúp anh loại trừ cả. Anh chỉ làm mỗi một việc, đó là thọ nhận những cái điều người kia dạy, những cái điều người kia truyền đạt, rồi anh tự làm điều đó, nó sống động nơi trái tim anh. Thậm chí người khai sáng ra dòng tuệ giác đạo Phật đó là Đức Thế Tôn. Ngài tuyên bố một câu: ta chỉ là một bậc thầy không hơn không kém. Có nghĩa là gì? Ta chỉ dạy các ông phương pháp loại trừ khổ, các ông phải nắm phương pháp loại trừ khổ. Thế thì bậc thầy vĩ đại khai sinh ra dòng tuệ giác này còn tuyên bố một câu vô cùng khiêm tốn là: ta không làm gì hơn cái trách nhiệm của ông thầy cả. Dạy thôi, mở đường thôi, truyền đạt cách thôi, không hề thay các ông. Thế thì không hề có một vị thần linh nào trong hành tinh này hay khắp thiên hà này thay cho anh chịu khổ được. Không hề có một vị thần linh nào anh gửi tiền cho người ta mà người ta giúp anh hết tội được, hay là giúp anh đạt đến cảnh giới an lạc thiên đường nào cả. Không hề có chuyện đó bao giờ. Tất cả những điều đó vô cùng phù phiếm, thưa các vị. Các vị là chủ nhân của đời sống mình, là thượng đế của chính mình, là người có quyền uy nhất trong bàn tay của mình. Mình nắm vận mệnh của mình để mình chuyển hóa niềm đau nỗi khổ trái tim mình, chứ không hề có ai giúp ta làm điều này cả. Thế cho nên thưa các vị, năng lực trí tuệ này nó khởi phát nơi các vị thì các vị hiên ngang đi ngang qua dòng đời, không vướng phiền não khổ đau. Mà chưa khởi phát được thì các vị vẫn còn chìm ngập trong nỗi khổ thế thôi. Đó là bước thứ hai. Bước thứ ba, khởi quán chiếu. Thưa đại chúng, là cái ý thứ ba mình gọi ra đây để các vị đoạn trừ phiền não bằng năng lực tri kiến của các vị, đó là khởi quán chiếu. Và xin thưa rằng quán chiếu và trí tuệ này, hai cái này nó làm thành cho nhau. Nếu cái nền phía dưới tâm thức anh mà không có năng lực trí tuệ thì anh không khởi quán chiếu được. Và người ta có một cái định nghĩa đạo Phật là đạo của người có trí tuệ, không hề là đạo của niềm tin. Nếu anh chỉ thuần một niềm tin thì anh không thể đến với đạo Phật được, hoặc đến thì anh cũng đến cho vui thôi, chứ không hề nếm được hương vị của giáo pháp Đức Phật dạy. Thế thì cái phần thứ ba, thưa các vị, khởi quán chiếu này, cái nền của nó được làm bằng năng lực trí tuệ. Tại vì nếu không có năng lực trí tuệ thì không khởi quán chiếu được. Và thậm chí, thưa các vị, ngay cái phần đầu của giới người cư sĩ tại gia mới bước vào đạo là năm giới đầu, nó là cái nền để xây dựng năng lực trí tuệ. Không uống rượu để có năng lực trí tuệ. Và từ giới đầu cho tới giới thứ năm, thưa các vị, nó là cái nền tảng để xây dựng nên người Phật tử có trí tuệ, chứ không phải là người Phật tử có niềm tin. Niềm tin là một phần bé nhỏ thôi. Và từ cái điều này, thưa các vị, khởi quán chiếu có nghĩa là gì? Mình chia ra những tầng như thế này: tầng cạn, hoặc cái tầng trung, và tới cái tầng sâu. Thế nào là quán chiếu tầng cạn để loại trừ phiền não lậu hoặc? Thông thường nỗi khổ của chúng ta, nỗi bất hạnh của chúng ta, thưa các vị, có khi bản chất của nó không thật, có khi do tâm thức ganh tị của chúng ta nó phổ vào, cho nên nó có mặt. Các vị mà có được một trái tim rộng mở, thì nỗi khổ nó vơi đi. Các vị có một cái nhìn cảm thông với nỗi khổ của đời người thì tự nhiên nỗi khổ của các vị nó bay mất. Mình thấy nỗi khổ của mình rất là ghê gớm. Thế nhưng mà nhìn ra ngoài xã hội, nhìn ra ba bên bốn phía, những cộng đồng con người có mặt trên hành tinh này, các vị thấy là dường như đời sống mình vô cùng là hạnh phúc, vô cùng là may mắn. Chưa hề có cái gì gọi là bất hạnh đối với đời sống ta cả. Ở tầng cạn, tâm thức của chúng ta nó còn tràn đầy cái sự đối chiếu, so sánh, ganh tị, buồn phiền, bất an, giận tức. Thưa các vị, chỉ cần khởi quán chiếu thôi là loại trừ tất cả những điều này không phải khó. Các vị mặc cảm vì mình nghèo ư? Thưa, hãy nhìn coi những người sự nghiệp người ta dành để 100 năm, 200 năm. Người ta giàu biết mấy. Một cơn sóng thần đi vô, quét sạch. Rồi mình buồn phiền vì cái hình hài của mình nó không được khỏe mạnh như người ư? Thưa, vô trong được sinh hoa mà nhìn coi những người họ nằm lê lết, tấm thân tàn của họ. Sống đời sống của loài thực vật. Ăn uống đều phải lệ thuộc vào người. Người ta cắm rất là nhiều ống vào miệng, vào mũi để thở, để ăn. Thì thấy rằng dù sức khỏe ta không phải là tốt lắm, thế nhưng mà còn một hình hài là vô cùng hạnh phúc. Ta vẫn là người có nhiều cái thiện nghiệp. Rồi các vị nhìn mình thấy đã già. Già chưa? Mình thấy mặc cảm sao mình già quá, sức khỏe mòn mỏi quá. Thưa các vị, vẫn chưa già. Ví dụ như năm nay các vị 90 thì các vị vẫn còn trẻ mà, 91 mới già chứ. Rồi các vị thấy mình tật bệnh ư? Thưa, vẫn chưa. Chưa có điều gì buồn phiền cả. Bao giờ mình nằm trong cái hòm người ta đóng đinh lại, người ta sửa soạn đẩy đi vô lò thiêu thì mới bất hạnh. Còn hít vào thở ra, dù hình hài đang bệnh nhưng mà ta vẫn còn là người vô cùng có phước. Chưa chết là mai. Và thưa các vị, thế thì chỉ cần khởi một chút quán chiếu tầng cạn, các vị loại đi tất cả những cái buồn phiền, lo lắng, bất an, giận tức, ganh tị và thất vọng. Chưa hề có cái gì trên cuộc đời này gọi là bất hạnh đối với con người cả. Ví dụ như cái bất hạnh này nó đến với ta thì nó hứa hẹn một điều là sẽ có điều khác bù lại đời sống bất hạnh ta đang thọ nhận đây. Và thưa các vị, điều này rất là thực chứ không có gì khó hiểu cả. Các vị nhìn sóng biển, nó luôn có những vực sâu như này để làm chi? Để làm thành những lượng sóng cao. Lượng sóng lên cao rồi nó sẽ chìm xuống. Và cuộc đời này cái vận hành của nó là như thế. Vận hành ở ngoài thiên nhiên đó là lượng sóng. Vận hành trong xã hội đó là cái kinh tế của một quốc gia, nó lên rồi nó xuống. Và cái chu kỳ của hành tinh này, thưa các vị, chưa hề có một quốc gia nào họ nắm độc quyền về phát triển kinh tế lâu dài cả. Trước khi Mỹ là một quốc gia siêu cường thì đã có nước Anh là một quốc gia siêu cường. Trước Anh là một quốc gia siêu cường thì đã có Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha làm chủ của những vùng biển. Thế thì thưa các vị, hành tinh này từ hiện tượng thiên nhiên là một lượng sóng, cho tới vận hành một quốc gia, cho tới đời sống bên trong của các vị, từng chuỗi ngày vui buồn, từng ý niệm sinh diệt của các vị, nó luôn lên và xuống. Thế thì có được một chút năng lực tuệ giác này, các vị đã đi ngang qua được cái chi trong cuộc đời này? Buồn nè, giận nè, bất an nè, ưu tư, phiền muộn và bất hạnh của đời người, thưa các vị, nó theo gió mây bay thôi. Cái gì nó chưa đến thì nó đến. Cái đã đến thì sao? Nó sẽ đi qua thôi. Sức khỏe anh chưa đến thì nó sẽ đến, rồi nó sẽ đi qua. Cái già nó chưa đến, rồi nó sẽ đến. Nó đến rồi nó làm chi? Nó cũng đi qua. Tức là nó trả hình hài anh về cát bụi, trả hình hài anh về cát bụi để anh có lại một hình hài mới. Thế thôi. Thế thì thưa các vị, có được một chút năng lực trí tuệ như thế này thì các vị nhận diện được đời sống và các vị không có bị buồn phiền, giận tức, bất an, nhận chìm đời mình một cách vô lý. Và thưa, đoạn trừ phiền não lậu hoặc bằng tri kiến. Mình lặp lại. Cái năng lực tri kiến này không có trường nào dạy cho ta, và cũng không có cửa hàng nào bán cho ta cả. Nó là cái tự nội nơi các vị. Các vị mời được nó lên thì các vị sử dụng, mà các vị sử dụng được nó thì các vị lừng lững đi giữa cuộc đời này, hiên ngang như núi Hy Mã Lạp Sơn, không có bị gió lai, không có bị buồn giận ghét thương phiền não nhận chìm. Và năng lực tri kiến là cái tự có trong mỗi đời sống chúng ta, không cần vay mượn ai cả, cũng không cần đi theo một vị thầy nào để họ cho cả. Chắc như thế, Đức Thế Tôn cũng không cho các vị, thì đừng hòng có vị thầy nào trên nhân gian này cho ta cái điều này. Ta phải tự làm cho nó bật sáng trong trái tim ta thôi. Đó là mình lặp lại. Và phần thứ tư của vấn đề tri kiến lực đó là gì? Nhận biết như thật, thưa các vị. Thưa đại chúng, là cái phần thứ tư để khởi phát được cái năng lực tri kiến của các vị là hãy nhận biết mọi pháp như thật. Và mình đừng có tô màu, đừng đánh bóng cái gì thêm cả. Hãy nhìn mọi việc như thật, xảy ra như thật. Và cái điều này nó có mặt, có nghĩa là người đó có chánh kiến. Người có chánh kiến là không bị bất cứ thứ gì lừa bịp, không bị cái thứ gì làm qua mắt thôi cả. Ta nhìn như thật mọi thứ thôi. Và thưa đại chúng, là đời sống chúng ta dường như chúng ta thích bị lừa gạt. Thích bị lừa gạt vô cùng. Và những cái lừa gạt nhiều nhất đối với đời sống ta đó là màu sắc âm thanh, thưa các vị. Và chừng như đời sống này người ta đẩy các vị vào niềm đau nỗi khổ cũng bằng cái con đường màu sắc và âm thanh. Và đầu tiên người ta lừa gạt các vị, làm cho các vị quên mất đường về, tức là các vị quên mất bản chất như thật của các vị. Rồi các vị luyện đời sống mình vào nỗi niềm đó, rồi các vị bị nhận chìm, bị khổ sở thế thôi. Người ta lừa gạt ở nhân gian là cái chi? Thưa đại chúng, là các vị vô shopping thì các vị thấy ngay, mọi thứ nó bày ra trước mắt các vị. Chừng như là chưa hề có một người nào đi một vòng quanh chợ đi ra mà túi tiền không bị người ta móc rỗng hết. Chắc như vậy. Rồi thậm chí, thưa đại chúng, là mọi cái trò lừa gạt nhân gian này nó tinh vi vô cùng, chứ nó không có giản dị như chúng ta thấy. Một hôm tôi nhìn những cái lễ lược của các truyền thống tôn giáo, và nếu ở mức độ cạn thì chúng ta nhìn là ôi sao mà nó trang nghiêm như vậy, nó hoành tráng như vậy. Những cái lễ lược của các tôn giáo họ làm ra, thánh đường của họ thì uy nghiêm, giác vàng đạm ngọc. Còn các vị hành lễ thì các vị mũ miệng, mình thấy mũ cao áo rộng, và áo mũ của họ nó kỳ lạ vô cùng, và nó đập vào mắt ta, nó gây cái sự hưng phấn cho chúng ta vô cùng. Và thậm chí có những ngày Chủ nhật, thưa các vị, ở đây thì không có tivi, tôi không có nghiên cứu được cái chương trình giảng pháp ở trên đài truyền hình đâu. Tôi đến các chùa ngày Chủ nhật, tôi nhìn thử coi là các cái buổi giảng pháp của các tôn giáo họ làm ăn ra làm sao. Thì thưa các vị, cái điều đầu tiên để làm cho những người tín đồ và Phật tử người ta chú ý vào cái buổi giảng pháp á, không phải là lời truyền đạt chánh pháp, mà cái điều gì nó có mặt trước. Nào là hình ảnh, nào là mũ miệng, nào là âm thanh, trang trí hoành tráng thế nào đó, đấy, đập vào mắt các vị để mời gọi sự chú ý của các vị. Thế thì thưa các vị, nhận biết như thật đầu tiên đó là ta loại trừ tất cả những cái loại màu sắc qua què qua sói. Mình đừng bị ai lừa bịp gì về những hình thức. Đó gọi là nhận biết như thật. Thông thường chúng ta dễ bị hình thức lừa bịp vô cùng. Trong khi đó thì nội dung mới quan trọng chứ không phải là hình thức, thưa các vị. Và người ta có thể vận dụng hình thức làm ra vẻ thánh nhân, làm ra vẻ bậc siêu thế, nhưng mà kỳ thực lòng của người ta tràn đầy phiền não bất an, ta đâu có biết. Thế cho nên cái điều đầu tiên mời gọi chúng ta loại trừ tất cả những cái nhận biết về người qua hình thức. Đến với đạo không phải đến với hình thức. Ta hãy nhìn rất là thật về đời sống. Người ta có hai loại hình thức để lừa bịp mình. Một loại đó là hình thức kiêu sa cầu kỳ qua mỹ. Một loại đó là gì? Một loại đó là hình thức bần hàn khổ hạnh, khố rách áo ôm, thưa các vị. Đều là loại hình thức lừa bịp như nhau cả. Tôi không thể sắm được bộ áo hồ cầu vài chục nghìn mặc để lè với thiên hạ, thì tôi ở trần để đưa cái xương sống của tôi ra, cũng là một cách lè nhau. Thế thì thưa các vị, nhìn chung tôn giáo đều đi vô cái hướng này. Một là hình thức qua Mỹ cầu kỳ, hai là hình thức khổ hạnh ép sát, đọa đài mình cho khổ đau, cũng là một loại hình thức. Cho nên hãy nhìn như thật, đó là cái mời gọi đầu tiên ở mức độ cạn về hình thức. Cái thứ hai, thưa các vị, hãy nhìn như thật, mọi pháp trong nhân gian này nó có cái chu kỳ sinh diệt đến đi mất còn, tự nhiên như vậy thôi, không có gì thay đổi được cả. Không hề có một phương pháp nào làm cho anh trường sinh bất tử, và cũng không hề có một cảnh giới nào mà còn hoài không mất cả. Cũng không hề có một cái chuyện là tôi bỏ tiền ra để anh giúp giùm tôi đến một hành tinh nào xa xôi để có một cảnh giới khác, thưa không có. Làm tội cả một đời, không có cái chuyện là mình cúng một ít tiền rồi cái mình giành được cái chỗ trên thiên giới, không có chuyện đó đâu. Lẽ thật của đời sống là như thế. Cái gì nó có hình thể sắc chất thì nó tuân theo cái quy luật là mất còn đến đi sinh diệt. Chưa hề có hành tinh nào hay là cảnh giới nào mà đời đời không mất cả. Cảnh giới đó là thiên đường, là cực lạc gì, chúng ta cũng đừng tin là cái chuyện đó nó có hoài không mất. Chẳng qua là cái đầu của con người suy tưởng về điều đó mà thôi, phóng đại về điều đó mà thôi. Thế cho nên nhận như thật, nghĩa là người đó có đầy năng lực trí tuệ mới nhận ra được điều này. Bằng không thì ta cứ tin vào lời thiên hạ nói. Và thưa các vị, đọc vào kinh văn mới thấy lời Đức Thế Tôn vô cùng trí tuệ. Ngài nói là đừng tin điều gì, dù điều ấy do những bậc thầy rất là nổi tiếng nói. Đừng tin điều gì, dù những điều ấy được ghi trong kinh sách cổ thư có mặt 3.000 năm, 4.000 năm nói. Đừng tin những điều gì, dù cho cả một quốc gia họ nói về điều đó. Đừng tin những điều gì, do gì một nhóm người hay là một vị trưởng lão nào trong làng họ nói là cái điều đó từ đời ông đời cha ta truyền lại, cũng đừng nên tin. Và nên tin những điều gì chúng ta suy nghĩ là hợp lý, là đúng chính pháp, bằng con đường tuệ giác suy nghiệm rõ ràng. Điều này hợp lý là một, mang đến an lạc cho tôi là hai, đặt trên nền tảng nhân quả là ba, thì ta nên tin điều đó. Thế thì thưa các vị, nhận biết như thật tầng cạn đó là đừng bị lừa bịp về sắc màu. Nhận biết như thật tầng hai đó là nhận biết mọi thứ giữa tầng đời này, cái gì có sinh ra thì có mất đi, có đến thì có đi, có sinh thì có diệt. Chưa hề có cái pháp gì trong nhân thế này mà vận hành có sinh mà không có diệt cả. Chưa hề có một cõi nước nào là cõi nước vĩnh hằng cả. Đó là cái tầng thứ hai. Và mình tin được điều này có khi không phải là thường. Đủ năng lực trí tuệ nhận biết mới dám tin điều này. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta bị lừa gạt. Không bị nhân thế lừa gạt thì liễn đời mình vào những tôn giáo cũng bị tôn giáo lừa gạt. Cái điều thứ ba, thưa các vị, các vị hãy quay vào nhận biết như thật bên trong thân của các vị. Ví dụ như ngoài thiên nhiên thì có cái hữu vi pháp, thì có cái vô vi. Có hành tinh này là một loại sắc chất, thế thì có không gian mênh mông. Các vị nhìn vào bên trong tự thân các vị thì có hình hài này là cái sinh diệt. Thì trong cái hình hài sinh diệt này nó phải có cái phần không sinh không diệt. Cái cặp này nó luôn có mặt cùng nhau thôi. Ví dụ như ở mức độ cạn thì có cái buồn thì có cái chi, có cái vui, có bất hạnh thì có cái chi, có hạnh phúc, có cái sao động bất an thì có cái trạng thái của an tĩnh lặng lẽ của tâm, có phải vậy không? Và cái điều này thưa các vị, ta chứng nghiệm được nó ngay nơi trái tim ta. Thế thì cõi nước vô sinh bất diệt, hay là trạng thái niết bàn, hay là trạng thái an lạc, thưa các vị, không phải là cái bên ngoài, mà cái các vị tìm ngay trong tự thân của các vị. Và nhận biết như thật có nghĩa là các vị nhìn ra hình hài này theo cái chu kỳ nhỏ rồi lớn, rồi già, rồi chết. Vui buồn bên trong ta cũng theo cái chu kỳ, chưa có mặt thì nó có mặt, có mặt rồi nó trưởng thành, nó tràn ngập trong thân tâm ta, nó nhận chìm đời sống ta, rồi nó nhỏ lại, rồi nó biến mất. Chưa hề có một trạng thái phiền não nào trong trái tim các vị mà nó tồn tại lâu dài cả. Nó đến rồi nó đi. Cái chu trình của nó là sinh và diệt. Đó là nhận biết như thật về bên trong nội tâm ta. Những cái điều tinh tế không phải là hình hài sắc chất. Thế nhưng mà có năng lực trí tuệ thì các vị nhìn ra được điều này. Và khi mình nhìn ra buồn nó đến rồi đi, vui nó đến rồi đi, khổ đau nó đến rồi đi, bất hạnh đến rồi đi, rồi từng tràng tâm thức suy tư vận hành, nó làm sao động lòng mình vô cùng, nó cũng đến rồi nó đi. Thế thì cái điều nhận biết như thật, nó đi vào chiều sâu nữa là cái gì? Nếu đã có cái đến và đi, cái sinh và diệt, thì phải có cái không đến, không đi, không sinh, không diệt. Nguyên tắc nó là vậy. Ví dụ như có âm thanh ồn ào của tôi nói thì có cái chi? Có cái quãng lặng, tức là cái quãng không, không có tiếng nói. Và cái điều này thưa các vị, quy chiếu và từng sâu rất rõ ràng là các vị có cái năng lực thấy được buồn, thấy được giận, thấy được lo lắng, thấy được bất an. Và cái tầng thứ hai, nguyên tắc rất là dễ để cho chúng ta có niềm tin là nếu ta đã thấy được cái buồn của ta, thì cái điều hẳn nhiên là tôi phải là người thấy, buồn là cái bị tôi thấy. Và khi tôi là người thấy cái buồn thì cái buồn dính gì tôi? Cái buồn là cái đối tượng bị tôi nhận biết, tôi là cái nhận biết. Thì các vị bằng cái con đường tri kiến lực, tức là cái năng lực của tri kiến, các vị quay về an trú ngay nơi cái nhận biết, thì liền tức khắc đoạn trừ phiền não lậu hoặc. Các vị là cái nhìn, là cái nhận biết. Thì thưa đại chúng là đây là cánh cửa mở vô để chúng ta nắm được pháp môn này, an trú ngay nơi đây. Và an trú ngay nơi đây có nghĩa là an trú ngay nơi thiền tập. Mình làm mọi việc như nhận biết hơi thở đi vào, nhận biết hơi thở đi ra, nhận biết từng bước chân đi trên mặt đại địa, nhận biết từng cái co tay kéo tay giày, để làm một việc thôi. Đó là làm cho năng lượng nhận biết nó tràn đầy. Nhận biết tràn đầy để anh làm một việc sâu xa, đó là thấy được buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn là cái bị biết, là cái bên ngoài anh, không phải là anh. Anh là cái biết thôi chứ không có cái gì khác cả. Thế thì ngay bây giờ và ở đây đoạn trừ phiền não lậu hoặc. Ngay lúc anh an trú được ngay cái nhận biết thì anh đã làm cho năng lực chánh niệm tràn đầy, sung mãn và loại trừ phiền não bất an. Và đi tới đi lui, nói năng, làm mọi việc hành xử giữa nhân gian, anh an trú được ngay nơi đây, nghĩa là anh là một vị thánh hiện tiền giữa nhân gian. Bằng không như thế, thì thưa các vị, dù cho các vị viết cái bản rất lớn tôi là thánh nhân, nhưng mà bản chất của anh vẫn là phàm phu thôi. Còn nếu anh an trú được ngay nơi vùng trời đó, dù anh mặc áo rách, dù anh là người nghèo, dù anh là gì gì đi nữa, nhưng mà anh bản chất anh là một vị thánh. Thế thôi. Và cái chuyện còn lại, thưa các vị, con đường thì mở ra rất sáng, nhưng mà chúng ta có chịu làm hay không mà thôi. Có bằng lòng chấp nhận đoạn trừ phiền não lậu hoặc hay không mà thôi. Chứ phiền não lậu hoặc, bản chất của nó vốn là không. Khổ đau tự thân nó vốn là không, thưa các vị. Không, không có nghĩa là nó không có. Nó vẫn có và nó vẫn đến với các vị. Nhưng mà nếu các vị vụng về đồng nhất vào nó thì nó nhận chìm. Thế nhưng mà các vị có một chút thông minh thôi, các vị nhìn được nó thì nó là cái bị nhìn. Các vị là người nhìn thì lập tức nó không dính gì với các vị cả. Và mình tưởng cái chuyện tu là cái chuyện gì nó phải là đội đá vá trời, làm cái chi ghê gớm, nhưng mà thưa không, không có cái gì nhẹ nhàng bằng việc tu cả. Và cũng không có đời sống nào thông minh bằng đời sống tu cả. Tại vì anh không thông minh, anh luyện đời sống anh vào buồn giận thì cả một đời anh bất hạnh. Anh có một chút thông minh, anh là cái biết thì anh cứu được cuộc đời anh. Anh không bất hạnh giữa trần đời, thế thôi. Và thưa đại chúng là xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.